is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, ngoài bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự, Mạc Lâm trình bày về việc người dân bức xúc trước hành động bắt người không đúng quy định luật pháp của Công an Việt Nam. Kế đến, Nhân Khánh có bài nói về những trắc trở của cây cà phê Việt Nam trong tương lai. Tiếp theo, chúng tôi gửi đến quý thính giả đề tài có nên giảng dạy truyện Tấm Cám trong học đường. Sau nữa là câu chuyện kể của Phong Thu về cô gái mang tên Malala Yousafzai. Và sau cùng là cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về nợ xấu ngân hàng là do nạn bể bóng địa ốc gây ra. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sáng nay, thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Khánh An và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Lại vừa có thêm hai trận động đất xảy ra vào lúc 1 giờ sáng và 4 giờ 10 phút sáng ngày 24 tháng 10 ở khu vực Thủy Điện Sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cho báo chí biết như vậy và thêm rằng người dân ở gần khu vực lòng hồ Sông Chanh 2 đều có thể cảm nhận được. Đây có thể là những dư chấn sau trận động đất 4,6 độ Richter xảy ra vào tối ngày 22 tháng 10 ở Bắc Trà My, được cho là có cường độ lớn nhất từ trước tới nay. Giới chức chính quyền địa phương và người dân bày tỏ sự lo ngại vì đập Sông Chanh 2 chỉ chịu được động đất tối đa là 5,5 độ Richter. Giới chức chính quyền địa phương cho biết đã có tới 260 nhà ở, công trình công cộng bị nứt tường sụt móng vì rung chấn, nhưng cho tới nay, ngành điện lực chưa thực hiện việc bồi thường hỗ trợ. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết họ đã kiểm tra thân đập Sông Chanh 2 sau trận động đất tối 22 tháng 10, kết quả chưa ghi nhận hiện tượng bất thường nào. Công trình thủy điện Sông Chanh 2 công suất 190 MW, có vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, được thiết kế trên cao độ 100 mét so với hạ lưu, dung tích hồ chứa 730 triệu mét khối, được ví như một quả bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu hàng chục ngàn người dân trong vùng.
Chỉ số lạm phát thường niên của Việt Nam tiếp tục gia tăng trong tháng 10. Như vậy, lạm phát đã gia tăng liên tiếp trong hai tháng qua sau một thời gian giảm phát chưa từng có. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi đã tăng gần 6,5% trong tháng 9. Theo Tổng cục Thống kê, vật giá tháng 10 đã tăng hơn tháng 9 khoảng 0,85%. Tình hình kinh tế trì chậm dẫn tới dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 của Việt Nam chỉ đạt 5,2%, mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua. Trong tuần này, trước Quốc hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận chính phủ đã điều hành nền kinh tế một cách sai lầm và đã phải trả giá. Tuy vậy, ông Dũng cảnh báo nguy cơ lạm phát trở lại và đặt mục tiêu giữ lạm phát trọn năm 2012 ở mức 8%.
Hãng AFP ngày 24 tháng 10 trích dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam hoặc Ấn Độ sẽ thay thế Thái Lan trong vai trò nước xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới năm 2012. Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA vừa loan báo điều chỉnh lượng gạo xuất khẩu từ 7,1 triệu tấn lên 7,5 triệu tấn. Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong cũng nói với báo chí là có nhiều khả năng Việt Nam sẽ thay thế Thái Lan ở vị trí số 1 về xuất khẩu gạo. Tuy vậy, giá gạo trung bình Việt Nam được cho là thấp và dù tăng lượng xuất khẩu hơn năm ngoái 300.000 tấn, nhưng kim ngạch lại giảm khoảng 9%. Chương trình hỗ trợ giá lúa của chính phủ Thái Lan khiến cho giá gạo của nước này quá cao, dẫn tới sụt giảm lượng xuất khẩu. Sản lượng gạo Thái Lan hàng năm khoảng 20 triệu tấn và thường dành một nửa cho xuất khẩu. Tuy nhiên năm nay, nhiều khả năng Thái Lan chỉ xuất khẩu được khoảng 6 triệu 500 ngàn tấn gạo mà thôi.
Mặc dù Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, nhưng nạn thiếu đói vẫn xảy ra ở nhiều nơi trong mùa giáp hạt. Cụ thể vào hôm 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 1.500 tấn gạo để cứu trợ nhân dân những vùng thiếu đói trong mùa mưa hiện nay. Theo tin này, 11 huyện miền núi và trung du của tỉnh Quảng Nam đang có 50.000 hộ dân, tương đương với 200.000 nhân khẩu, có nguy cơ thiếu đói. Những hộ dân này được cho biết là nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở và chia cắt, cô lập trong mùa mưa bão.
Nga có thể chi phí quốc phòng khoảng 7.700 tỷ rúp, tương đương 250 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm sắp tới. Ông Vladimir Komoyevdov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện Nga, cho biết như vậy vào hôm thứ Tư. Từ nay tới 2020, nước Nga có thể sử dụng ngân sách 645 tỷ đô la Mỹ để phát triển và nâng cấp vũ khí hiện đại. Chi phí khổng lồ sẽ được sử dụng để trang bị công nghệ kỹ thuật tối tân nhất cho bộ binh và hải quân. Ngân sách quốc phòng của Nga sẽ tăng dần từ mức 61 tỷ đô la năm 2012 lên 68 tỷ đô la vào năm 2013, rồi 81 tỷ đô la trong năm 2014 và đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Về chi tiết, sang năm 2013, chính phủ Nga dành ngân sách 935 triệu đô la để nâng cấp kho vũ khí hạt nhân, tăng 6% so với 2012. Ngành quốc phòng Nga dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ triển khai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư, loại tàu ngầm có thể trang bị hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.
Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vừa phong chức cho 6 tân hồng y. Tin loan báo vào hôm 24 tháng 10 từ Vatican cho biết, trong số này có 2 vị ở các nước có số đông tín đồ Hồi giáo. Giới quan sát cho là việc này thể hiện định hướng tương lai của Giáo hội Thiên Chúa La Mã. Tất cả 6 vị hồng y đều dưới 80 tuổi và đủ điều kiện tham dự Hội đồng Hồng y theo luật Hội Thánh. Đây là cơ chế tuyển chọn Đức Giáo hoàng kế vị. 6 tân hồng y sẽ được tấn phong vào ngày 24 tháng 11 sắp tới tại Vatican. 6 vị từ các nước Hoa Kỳ, Lebanon, Ấn Độ, Nigeria, Colombia và Philippines. Theo Reuters, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có quan niệm bảo thủ về đức tin và đạo đức giới tính, đặc biệt trong các vấn đề kiểm soát sinh sản, đồng tính luyến ái và cấm phụ nữ trở thành linh mục. Mỗi khi Đức Thánh Cha phong chức hồng y, Ngài tuyển chọn những người cùng chia sẻ quan điểm của mình và định hướng tương lai cho giáo hội.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2012. Mở đầu câu chuyện thời sự sáng nay, thưa quý vị, Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, bị bắt một cách âm thầm vào ngày 14 tháng 10 năm 2012. Bạn bè cùng phòng trọ của cô báo tin về gia đình, và sau đó cha mẹ Phương Uyên từ Phan Thiết vào Sài Gòn tìm kiếm con gái mình trong tuyệt vọng. Việc bắt người mà không thông báo cho gia đình của công an từ lâu nay đang làm cho rất nhiều người, nhiều giới bức xúc. Mặc Lâm có thêm chi tiết trong phần sau.
Một tuần sau khi bị bắt, Phương Uyên được xác nhận là còn sống khi một mảnh giấy do công an giao lại cho một người bạn cùng phòng của cô. Trong đó nét chữ của Phương Uyên ghi lại, cô cần những tài liệu học tập trong khi bị tạm giam. Tấm giấy học trò mỏng manh này được trao lại cho mẹ Phương Uyên là bà Nguyễn Thị Nhung khi bà lặn lội từ Phan Thiết vào tận Sài Gòn để tìm con gái. Theo lời bạn bè Phương Uyên cho biết thì cô bị bắt vì viết 4 câu thơ chống Trung Quốc trên những tờ bạc mệnh giá 10.000 đồng. Cùng với những tờ bạc này là 33 tấm hình chụp cầu vượt An Sương, 3 tấm hình khác của một thanh niên không rõ mặt vì mang khẩu trang. Tất cả đều nằm trong máy ảnh của Phương Nguyên khiến sự nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến sự bắt bớ này càng thêm mù mờ. Bà Nhung nói với chúng tôi trong nước mắt.
Thưa được thuộc ngoại với lời của thì cháu ở cùng phòng nói là làm bốn câu thơ chấm Trung Quốc. Thì nói vậy chứ cũng không nắm bắt được, nhưng thực chất theo tôi nghĩ là nếu như cháu Yên á, mà nó biết Trung Quốc, khi mà lên trường công an phường Mỹ Hạnh thì nghe biết nó trở lại là nghe cháu Yên trả lời mấy chú công an là không biết Trung Quốc. Thì thật sự nếu như mà cháu biết nó biết Trung Quốc thì theo tôi nghĩ nó không có sai trái gì hết. Vì thật sự là người dân Việt Nam bây giờ không thể nào mà đồng tình với Trung Quốc được. Không thể nào mà không biết Trung Quốc được. Bản thân tôi là người dân nông thôn cũng không hiểu sâu xa gì nhiều cái vấn đề. Nhưng thực chất tôi cũng không chấp nhận được cái hành động của Trung Quốc. Cho nên tôi cho rằng con tôi chắc chắn là cháu thì không làm gì sai trái nghiêm trọng thì chắc chắn là không có.
Blogger người buôn gió cho biết cảm tưởng của anh về việc bắt người âm thầm này.
Tôi nghĩ rằng cái sự bức xúc trước hành vi của Trung Quốc ấy, và nhiều người Việt Nam mà vì phản ứng Trung Quốc mà đã bị đối xử một cách rất là bất công, đối xử một cách rất là khắc nghiệt ấy, thì cái đối xử đấy của chính quyền đối với những cái người mà chống Trung Quốc từ xưa đến từ 15 gần lại đây nó gây ra cái sự âm ỉ trong lòng của rất là nhiều người. Cái vụ của bé Phương Uyên này là một cái cao trào của cái sự tức giận, của những cái sự bực bội ẩn chứa trong lòng của những người phản đối Trung Quốc và người ta yêu cái sự công bằng ấy. Ngày trước nhưng chị Bùi Hằng là một phụ nữ bị đưa lên trại cải tạo thì dân tình thì cũng bức xúc lắm rồi. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này thì một cô bé rất là ngây thơ mà rất là còn trẻ. Để nói chính xác thì là một cái thiếu nữ mới trưởng thành thôi mà còn đang ở trên ghế nhà trường mà chỉ vì những cái bài thơ hoặc phản ứng cái hành vi xâm lược của Trung Quốc mà lại bị bắt một cách bí ẩn rồi đến mấy ngày như là bắt gián điệp, bắt khủng bố như thế này. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà mọi người đều phản ứng như thế là đều tất nhiên, mà như thế tôi cho rằng cái phản ứng như thế là đúng đắn đó.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, 106 sinh viên Việt Nam đã cùng nhau viết chung một lá thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, kêu gọi ông can thiệp để Phương Uyên được trở lại trường. Lá thư này cho thấy sự trưởng thành của một bộ phận tương lai của đất nước. Họ không còn sợ hãi trước những hành động lén lút bắt người của an ninh, và lá thư cũng nói lên tinh thần đoàn kết của những người trẻ tuổi. Giáo sư Hà Văn Thịnh cho biết sự vui mừng của ông trước động thái này.
Sự thức tỉnh của rất đông người, mà trong đó là rất nhiều nữ, 88 nữ đấy, thể hiện sự đoàn kết. Bởi vì ở cái đất nước này sợ nhất là khiếu kiện tập thể. Bởi vì tập thể họ thì quy tội như là có tổ chức, phải có liên hệ thế này thế khác, quy tội nặng lắm. Cá nhân phản ứng là bảo đột phát rồi bức xúc. Nhưng mà cứ tập thể như kiểu Phan Văn Khải nói là cứ tụ tập quá 5 người thì cấm đấy. Thì bây giờ phải quá 5 người nữa là gấp 21 lần của 5 người. Thì điều đó theo tôi là tín hiệu đáng mừng, rất đáng trân trọng. Bởi vì sinh viên ấy, luôn luôn bị đè nén o ép, không dám phát biểu ý kiến bởi quan điểm riêng. Mà lần này như vậy, tất nhiên là trong hoàn cảnh nó cũng thuận lợi. Là khi ngay sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa đến Sài Gòn, thì các em gửi đơn khiếu nại. Như vậy một là nó phản ánh cái tinh thần của tập thể sinh viên chống lại cái ác, cái bất công, cái lộng quyền, cái lạm quyền. Hai là cũng như kiểu một cái test để kiểm tra xem Chủ tịch nước nói như vậy thì có làm như vậy hay không. Mà điều này rất hay đây nhỉ.
Tuy nhiên một người trẻ bất đồng chính kiến khác là Huỳnh Thục Vi lại không tin vào nỗ lực của sinh viên sẽ đạt kết quả. Qua kinh nghiệm của mình, Huỳnh Thục Vi chia sẻ.
Cái việc mà bạn bè của Phương Nguyên ấy ứng tên trong một bức thư gửi Chủ tịch nước là một cái việc bình thường, và chỉ là trong cái thế bắt buộc phải như vậy. Các bạn hiện nay ngoài cái hoạt động truyền thông ra, các bạn không biết phải làm gì hơn là viết thư cầu cứu lên một cái vị lãnh đạo cao cấp. Việc này cũng không tạo được một áp lực gì to lớn, tại vì trước nay giới blogger hay là những người đấu tranh cho tự do dân chủ cũng có những cái thư ngõ, chứ không phải là một cái thư đơn giản như các bạn trẻ đã viết. Các bạn viết, các bạn xưng là chúng cháu và bác. Các bạn xưng rất là thân tình để mong có được cái tình cảm. Nhưng mà ở đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đối xử người dân không bằng tình cảm và cũng không có cái lời kêu cứu nào có thể rung động được những cái trái tim sắt đá đó. Và họ chỉ làm vì cái quyền lợi và cái lợi ích lâu dài của người ta. Trước đây thì những blogger và những người đấu tranh đã từng viết nhiều thư ngõ, nhưng mà kết quả thì cũng không được gì ngoài cái thái độ im lặng của người ta. Có vẻ như là người ta không thèm đếm xỉa gì đến cái nguyện vọng của người dân.
Lý do khiến nhà nước luôn luôn chú tâm đến mọi hoạt động dù nhỏ nhất của sinh viên, vì sân trường đại học là chỗ dễ bắt lửa nhất của mọi phong trào. Thanh niên vốn là thành phần mang bầu nhiệt huyết, vì thế nếu lơ là không kiểm soát hay áp bức họ, thì họ có thể nổi lên chống lại chính phủ bất cứ lúc nào. Giáo sư Hà Văn Thịnh đưa ra dẫn chứng.
Người ta rất sợ những người yêu nước, sẽ nhân nguy hiểm yêu nước để mà biểu tình phản đối, chống lại chế độ, người ta sợ vậy đó. Mà như Lenin nói, khi mà ông xuất bản tờ báo Iskra trong bên Nga gọi tờ báo tia lửa, từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa. Thì Phương Nguyên giống như một cái tia lửa rất sáng của phong trào sinh viên rồi. Và người ta muốn dập ngay tia lửa đó đi. Và tôi nghĩ đó là chủ trương. Còn điểm thứ hai nữa, về mặt ngoại giao thì theo tôi nghĩ rằng là cũng có thể có một sức ép từ phía Trung Quốc. Là muốn triệt tiêu tất cả mọi hành vi phản kháng của ta. Nhưng mà cái này cũng không có chứng cứ để mà mình kết luận. Thì mình chỉ suy đoán vậy thôi.
Tin tức mới nhất cho biết, công an đã chính thức công bố tội danh của Nguyễn Phương Nguyên là tuyên truyền chống phá nhà nước, một tội danh mơ hồ nhưng cho phép tư pháp giam giữ hàng trăm người trong song sắt của nhà giam khắp nước. Với tội danh này, ngay cả chủ tịch nước cũng chùm tay không thể làm gì hơn, vì dù sao thì chế độ vẫn quan trọng hơn 106 chữ ký của sinh viên, bất kể ông có chú tâm đến nhân tố trẻ, tương lai của cả dân tộc này hay không.
Thưa quý vị, niên vụ cà phê vừa qua kết thúc với nhiều thành tích khả quan. Song những bước phát triển trong ngày tháng tới không hứa hẹn nhiều thuận lợi. Những trắc trở trong tương lai của cây cà phê Việt Nam đang diễn ra ở mức độ nào? Chẳng hạn về tình trạng lão hóa của cây trồng và chất lượng sản phẩm. Nhân Khánh trình bày trong phần sau.
Niên vụ mới 2012-2013 được tính từ đầu tháng này. Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam cho biết, cà phê của Việt Nam trong vụ thu hoạch này có khả năng sẽ giảm khoảng 15-20% sản lượng. Một trong những lý do được đưa ra là thời tiết có nhiều thay đổi bất lợi. Cây cà phê thường chịu tác động rất lớn từ môi trường khí hậu. Trời nắng quá hoặc mưa nhiều thì đều gây ảnh hưởng xấu cho cây cà phê. Một người dân trồng cà phê vùng Đắk Lắk giải thích như sau.
Nói chung là mưa nhiều quá nó chẳng tốt, mưa nắng nhiều quá nó không tốt anh ạ. Ví dụ trong một năm là 12 tháng thì nó cần cỡ khoảng 2-3 tháng là khô hanh để nó phân hóa mầm hoa. Sau khi phân hóa mầm hoa xong thì có lượng mưa vào là bung hoa, và khi bung hoa rồi đương nhiên là có nước, có ấy để nuôi hoa nuôi quả càng tốt. Nhưng mà mưa nhiều quá thì nó lại không tốt, mà nắng nhiều thì cũng không tốt. Đấy là lý do cầu kinh yếu của nó. Tuy nhiên vậy nhưng mà cái điều kiện thời tiết của chúng ta thì chẳng đáp ứng được cho yêu cầu nó, thì nói thời tiết năm nay thì nó góc độ nào đó thì khó.
Ngoài thời tiết, nguyên nhân không kém phần quan trọng khiến sản lượng cà phê bị sụt giảm là số lượng cây cà phê bị già cỗi ngày càng tăng. Cây cà phê ở Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ lão hóa, diện tích cây cần phải được nhổ bỏ thay thế là không nhỏ. Theo tiến sĩ Phan Huy Thông, giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là.
Để nói một cách khái quát là như này, trong số hơn 500.000 hectare cà phê của Việt Nam hiện nay đang có, thì cái diện tích mà trồng từ những năm 80 cho đến những năm 90, cách đây giờ nó cỡ khoảng từ 20 năm đến 30 năm, để chiếm độ khoảng 120-140.000 hectare, tức là từ 20 cho đến 30 tuổi, chiếm 1/4 đấy. Cái số mà 25-30 năm tuổi là độ khoảng độ 80.000 hectare. Thì đương nhiên là theo cái chu kỳ của cà phê tối đa là đến 25 năm thôi. Nó đã qua ngay thời kỳ sung sức rồi và thậm chí là thời kỳ cuối rồi.
Để phát triển bền vững, cây cà phê tại Việt Nam cần có đề án quy hoạch cụ thể. Các cơ quan trung ương và địa phương đang tìm cách tái canh lại diện tích cà phê này. Tuy nhiên, để thực hiện việc trẻ hóa cây trồng không hề đơn giản, với diện tích cà phê già cỗi chiếm tỷ lệ lớn như vậy, nếu nóng vội tái canh mà thiếu bước chuẩn bị, sẽ khiến sản lượng cà phê trong nước nhanh chóng sụt giảm, đời sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, biện pháp khắc phục là như sau.
Những cái vườn nào mà nó còn trẻ nhưng mà chăm sóc kém mà bộ rễ nó còn tốt thì sẽ ghép cải tạo. Còn không, tái canh là trồng lại đấy, nghĩa là nhổ cái cà phê cũ trồng lại đấy. Nhưng mà phải áp dụng biện pháp lung canh, nhổ lên trồng lại cái cây khác trong vòng 2 năm để nó giảm bớt cái mật độ tiếng trùng trong đất hả. Cái chi phí đó là trong 3 năm đó là mất 120 triệu một hecta, nhưng mà năm thứ 3 là cũng có thu bói rồi.
Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới, với sản lượng hàng năm trên 1 triệu tấn, nhưng chủ yếu là cà phê vối. Trong khi đó, cà phê chè được đánh giá cao hơn cà phê vối vì có hương vị thơm ngon và chứa ít hàm lượng caffeine hơn. Đồng thời, cà phê chè có giá trị kinh tế cao hơn cà phê vối. trên thị trường xuất khẩu, sản phẩm cà phê chè đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 3 năm qua, giá cà phê chè tăng lên gần gấp đôi. Nhưng nhược điểm của cà phê chè khiến nhiều người ngại trồng là khả năng kháng sâu bệnh kém. Trong nhiều năm qua, sâu đục thân và bệnh rỉ sét đã từng tàn phá nhiều nương cà phê chè lớn. Giải thích về thực tế cà phê vối được trồng nhiều hơn cà phê chè, tiến sĩ Lê Ngọc Báu cho biết.
Bởi vì cái điều kiện sinh thái của Việt Nam phần lớn là nó phù hợp cho cà phê vối. Cái chè nó phải có cái độ cao, so với thủy nó ở miền Nam này nó phải trên 800 mét. Chủ yếu là độ cao để nó cái nhiệt độ nó thấp. Dân họ không có cái thói quen trồng cái chè, thu hoạch mùa khô, công cán rồi chế biến nước. Chứ thật ra cà phê chè vẫn hiệu quả hơn mà.
Cà phê chè chế biến đúng quy cách mới có giá trị cao, còn chế biến khô thì không đạt chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, hầu hết các hộ dân trồng cà phê chè lại không có khả năng đầu tư hệ thống chế biến có quy mô thích hợp. Sản phẩm làm ra được bán dưới dạng quả tươi ngay sau khi thu hoạch, thường bị thương lái ép giá, đặc biệt là những vùng giao thông khó khăn, người dân chỉ bán được giá bằng 2/3 giá thị trường. Về định hướng phát triển của cây cà phê Việt Nam trong tương lai, tiến sĩ Phan Huy Thông cho biết như sau.
Bộ Nông nghiệp mới phê về cái quy hoạch phát triển cà phê đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Cái định hướng lớn nhất tức là không mở rộng diện tích so với hiện nay, tức là giữ đến năm 2020 là khoảng độ 500.000 ha. Cái diện tích mà bây giờ nó già cỗi thì là có thể một số trồng lại được, nhưng một số sẽ không trồng lại được thì phải chuyển cây khác, chỉ tập trung cho những vùng đất mà nó thực sự là nó tốt và nó phù hợp với cà phê. Cái thứ hai là một số diện tích mà trước đây dân trồng tự phát, nhất là cuối thập kỷ 90 đầu thập kỷ 2000 ấy, là khi giá cà phê lên cao thì họ phát triển rất ồ ạt, họ trồng trên những vùng đất mà nó không phù hợp thì từ nay đến cuối cái chu kỳ này thì sẽ không trồng lại nữa. Về cái cơ cấu cà phê, hiện nay cái cà phê vối Việt Nam vẫn là chủ lực, chỉ có khoảng sắp xỉ 40.000 ha là cà phê chè, chiếm khoảng 3% diện tích. Thì có định hướng là sẽ mở rộng diện tích cà phê chè khoảng từ 7-8% trong toàn quốc, tập trung chính là vùng Tây Bắc của Việt Nam và cái một số vùng của Lâm Đồng và Kon Tum.
Việc thực hiện tái canh cũng là một cơ hội phát triển diện tích cà phê chè, tránh những tổn thất trong tương lai. Ngay từ niên vụ này, ngành cà phê nên nhanh chóng có những bước chuyển mình cần thiết. Nếu các biện pháp cải thiện năng suất và chất lượng triển khai không kịp thời, thì trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, Việt Nam sẽ mất vị trí thứ hai về xuất khẩu cà phê trên thế giới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài AFA từ Washington. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự. Câu chuyện dân gian tắm cám lại gây nhiều chú ý khi một học sinh ở Hà Nội đạt điểm kém trong bài luận văn, dù dư luận đánh giá học sinh này nhập vai cám rất đạt theo yêu cầu của đề bài là hãy nhập vai nhân vật cám kể lại chuyện cổ tích tắm cám. Vì sao như vậy? Và nhà trường nên tiếp tục giảng dạy câu chuyện tắm cám cho học sinh hay không? Thưa quý vị, khoảng một năm về trước, dư luận sôi nổi bàn thảo về việc chỉnh sửa nội dung câu chuyện cổ tích tắm cám trong sách giáo khoa. Có rất nhiều ý kiến ủng hộ thay đổi đoạn kết để truyện được nhân văn hơn và phù hợp với xu hướng giảng dạy về tính nhân bản cho học sinh trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng cần phải giữ gìn nguyên bản các câu chuyện dân gian, đặc biệt đối với truyện tắm cám, trong ngụ ý là cái ác phải bị tiêu diệt tận gốc rễ. Trong những ngày vừa qua, một lần nữa, câu chuyện cổ tích tắm cám lại là tâm điểm tranh cãi của những người quan tâm, từ học sinh, phụ huynh, cho đến giáo viên, các nhà nghiên cứu tâm lý và các chuyên gia xã hội. Với đề bài, hãy nhập vai nhân vật cám, kể lại chuyện cổ tích tấm cám. Một bạn học sinh phổ thông trung học đã hoàn tất bài luận văn của mình mà theo nhận xét của dư luận là đặc sắc. Đoạn kết của bài văn được viết như sau. Rồi có một con đến thử rất giống con tấm, nhưng đẹp hơn. Nó chỉ gần bằng tao thôi, sao lại vừa dày nhỉ? Bực quá, gọi nó thì đúng nó rồi. Vua đưa nó về tổ chức đám cưới luôn mới sợ. Con này là ô xin mà, vua mù rồi. Đến ngày dỗ bố, nó cũng biết đường vác mặt mà về. Bây giờ oai như cốc rồi, bà sẽ cho mày một phen. Theo yêu cầu là phải nhập vai nhân vật cám. Bài văn nhận được sự ủng hộ của nhiều người vì học sinh này rất sáng tạo và lột tả được tính cách ác độc của nhân vật cám. Tuy nhiên, bài văn chỉ nhận được 3,25 điểm với lời nhận xét của giáo viên là nhân vật cám của em đáng sợ quá. Bên cạnh nhận xét về chữ nghĩa cẩu thả và không biết cách làm bài nghị luận xã hội. Trong cuộc trao đổi giữa các học sinh với đài AFA, các em cho biết sẽ viết bài luận văn như bạn học sinh ở Hà Nội nếu đề bài yêu cầu nhập vai cám. Các em đều cho rằng sẽ rất thích những bài luận văn như thế vì các em thích sự trải nghiệm mới, thách thức mới. Nếu cứ gò bó mãi vào một nhân vật khuôn mẫu sẽ rất nhàm chán, bài văn trở nên mờ nhạt và sáo rỗng. Học sinh tên Mai ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết vì sao ủng hộ bài luận văn của bạn học sinh ở Hà Nội.
Chắc là sẽ viết giống như vậy. Tại lúc mà nhìn vào lời C của cô giáo á, thấy nó rất là bất hợp lý so với cái đề mà cô cho nữa. Cho là đóng nhân vật cám, nhưng mà cô lại C trong đó cho là sai theo cái lối của nghị luận xã hội. Nếu mà nhập vào giai cám thì nó là nghị luận văn học thì bạn đã làm đúng đề rồi chứ đâu có lạc đề giống như cô nói đâu. Và cái nhân vật cám của bạn xây dựng rất là đặc sắc, nó đúng theo cái hình tượng của cô gái gọi là đanh đá, chanh chua và độc ác chứ không có gì giống như cô nói là vai cám của em quá đáng sợ.
Như theo suy nghĩ và cảm nhận của nhiều người, thì câu hỏi đặt ra vì sao cô giáo ra đề bài lại tự mâu thuẫn với chính mình? Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nhận xét diễn viên một khi đóng vai phản diện quá đạt, có thể bị công chúng lên án và có khi mang họa vào thân, nhưng chính diễn viên đó đã thành công trong vai diễn. Trong trường hợp học sinh dùng lời lẽ đưa đến đỉnh điểm để người đọc phải phẫn nộ, cô giáo là người ra đề nhưng cô giáo không thể kiểm soát được bản thân mình và đưa ra nhận xét cũng như cho điểm thấp. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình lý giải về quyết định của cô giáo.
Ở chỗ này phải thông cảm cho, tức là cô giáo đã có thể là không hình dung nổi được rằng là cái phần bụi bặm, cái phần nhem nhuốc, cái phần lăn lê bò toài, cái phần nhếch nhác của xã hội nó thẩm vào học trò mình lớn như thế. Thế thì cũng phải nhận hộ cho cô giáo như vậy.
Rõ ràng lời nhận xét, nhân vật cám của em đáng sợ quá, của cô giáo không gói gọn trong một bài luận văn, mà lời nhận xét này phản ảnh một sự lo lắng về nhân cách của một con người trong xã hội. Học sinh sử dụng ngôn ngữ biểu đạt cũng như cách hành xử trong đời sống thực tiễn là do ảnh hưởng từ phim ảnh, sách báo và qua những người mà các em tiếp xúc hàng ngày. Do đó, nhu cầu giáo dục của nhà trường về trí thể mỹ đức cho học sinh là điều tất yếu. Thế nhưng, những câu chuyện cổ tích Việt Nam như Thạch Sanh Lý Thông, Ăn Khế Trả Vàng, Tấm Cám đều kết thúc bằng hình ảnh kẻ ác bị diệt trừ. Riêng truyền Tấm Cám lại kết thúc bằng hành động giết người của Tấm. Liệu rằng những câu chuyện dân gian này còn có phù hợp để giảng dạy trong nhà trường với mục đích giúp cho học sinh hướng về đời sống chân thiện mỹ? Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đưa ra nhận định.
Bởi các văn học dân gian là kết tinh trí tuệ của nhân dân. Và lúc đầu là cũng có những người sáng tạo hẳn hoi, nhưng do nó được san định sửa đi sửa lại rất nhiều, dần dần nó dẫn đến là không còn tiên tiến nữa. Và đấy là thành tựu của trí tuệ. Cho nên việc giao giảng các bài học đó là cần thiết. Nhưng vấn đề là đọc những bài giảng đó, đọc những câu chuyện đó, vật thẩm nó như thế nào, lại phụ thuộc vào người lên lớp. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trong tương lai cũng người ta vẫn tiếp tục dạy những bài học minh lý, đưa những câu chuyện ngụ ngôn dưới dạng chuyện này chuyện khác hướng đến cái thiện. Vậy thì những cái bài học đó vẫn là tuyệt vời.
Trong số những học sinh chúng tôi tiếp xúc, các em cho biết rất thích được hóa thân vào những nhân vật đa dạng khác nhau, chẳng hạn như nhân vật cám là một điển hình. Có em cho rằng sẽ thể hiện nhân vật cám còn ấn tượng và độc ác hơn cả nhân vật cám của bạn học sinh ở Hà Nội. Nhưng sẽ đưa vào thêm những lập luận về nhân vật cám ở cuối bài luận văn. Các em chia sẻ là muốn được sáng tạo qua nhân vật cám, nhưng chắc chắn sẽ chọn cách sống của tấm, vì bao giờ ai cũng muốn mình làm người tốt, được xã hội tôn trọng và yêu mến. Những câu chuyện cổ tích, trong đó có truyện Tấm Cám, là bản sắc văn hóa của Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam mong muốn được học hỏi, hiểu biết và tiếp tục lưu truyền nét văn hóa này. Thông điệp từ văn học dân gian có mang ý nghĩa truyền dạy ở hiền gặp lành và hướng con người đến cuộc sống đạo đức tích cực hay không là tùy thuộc vào bản lãnh của người giáo viên trên bục giảng. Câu chuyện cô bé 14 tuổi người Pakistan bị khủng bố Taliban bắn trọng thương vào ngày 9 tháng 10 vừa qua đã được các cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt loan tin. Ước nguyện duy nhất của em là tất cả các em gái phải được đi học. Nhưng em đã trở thành kẻ thù của phiến quân Taliban. Chỉ cần gõ nhẹ trên máy điện toán tên của em, Malala Yousafzai, lập tức hàng trăm tin tức dồn dập. Hàng triệu người viết những lời chia sẻ cầu nguyện cho em được tai qua nạn khỏi. Nhiều người cho rằng đây là vụ ám sát tồi tệ nhất nhắm vào trẻ em gái của nhóm khủng bố Taliban. Nhìn vào tấm hình em với một khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to đen và nụ cười thánh thiện, chúng ta không thể ngờ rằng họ lại có thể ra tay giết em. Malala Yousafzai, em là ai? Vì sao phiến quân Taliban sợ hãi đến nỗi phải ám sát em? Sau đây, Phong Thu kể lại câu chuyện của cô gái này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Không phải chỉ một mình em chịu những cực hình tàn bạo này, mà nhiều phụ nữ ở một số nước Hồi giáo cũng bị dụ dập đọ đầy mà không có ai nghe được tiếng khóc của họ. Họ phải che mặt, không được tự do yêu đương, lựa chọn bạn đời, chỉ sống cảnh đa thuê nghèo khổ và suốt đời phục tùng chồng mà không được than vang. Họ không được đi học và nhiều người còn bị phần tử Hồi giáo cực đoan biến thành những trái bom để đi giết người vô tội. Tác giả Scott Gould đã viết trên Los Angeles Times ngày 13 tháng 10 rằng Malala Yousafzai đã công khai đòi một nền giáo dục và đã bị bắn bởi các phiến quân Taliban. Cô đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ để thúc đẩy toàn cầu cải thiện các nước đang phát triển bằng cách giáo dục cho con gái của họ. Ngày 26 tháng 11 năm 2011, trong cuộc gặp gỡ của thiếu niên Pakistan và Bộ trưởng tỉnh Punjab Mian Shabazz Sharif tại Lahore, Malala Yousafzai đã phát biểu về tầm quan trọng của giáo dục trẻ em gái mặc dù bị Taliban cảnh cáo và nghiêm cấm. Tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự học, bởi vì sự học có ảnh hưởng tác động đến việc viết lách của tôi. Trong tháng 1 năm 2019, Taliban đã ra lệnh cấm các trẻ em gái không được đến trường. Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi đau buồn như thế nào. Đó là một vấn đề tệ hại nhất trong đời tôi. Nhưng những đứa con gái thung lũng SWAT đã không sợ hãi nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục đến trường. Taliban chỉ cho phép con gái đi học đến năm thứ tư. Nhưng tôi và bạn tôi đã học 5-6 năm rồi. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi tiếp tục đi học bằng cách giấu những quyển sách dưới những chiếc khăn quàng cổ và chúng tôi giả vờ mình chỉ học ở năm thứ tư. Malala sinh ngày 12 tháng 7 năm 1997 là học sinh của thị trấn Mingora, quận Swat, tỉnh Skypur, Pashtunwar, Pakistan. Khi mới vừa 11 tuổi, em đã viết blog và qua trang blog của mình, em truyền đạt thông điệp đến đài BBC về cuộc sống của người dân dưới chế độ Taliban tại thung lũng Quash, nơi những phần tử cực đoan Taliban chiếm giữ và kiểm soát. Malala Yousafzai đã kể lại chuyện em và những em gái khác đã không được đi học. Em khao khát tranh đấu cho quyền được đi học cho tất cả các em gái tại các nước Hồi giáo. Mùa hè sau đó, một bộ phim tài liệu New York Times đã nói về cuộc sống của Malala cũng như quân đội Pakistan đã can thiệp vào thung lũng Swat mà đỉnh cao là trận đánh thứ hai tại Swat được gọi là Operation Rahiras. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2009 với sự tham gia của quân đội Pakistan và các tay súng Taliban trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát quận Swat của Pakistan. Em bắt đầu nổi tiếng và có nhiều cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình và trở thành chủ tịch hội trẻ em ở quận Swat. Em được đề cử giải thưởng hòa bình quốc tế thiếu nhi do ông Desmond Tutu trao tặng. Em cũng là người đầu tiên chiếm giải thưởng hòa bình thanh thiếu niên quốc gia của Pakistan. Kể từ đó, em và gia đình là mục tiêu cần tiêu diệt của phiến quân Taliban. Thung lũng Swat của Pakistan là nơi Malala lớn lên, là một vùng đất nông nghiệp trù phú, nhiều khoáng sản và những đồng cỏ xanh ngút ngàn, có những chiếc hồ màu ngọc bích quyến rũ. Thung lũng được các kẻ tuyết trắng xóa bao quanh giống như một vần hào quang tỏa sáng. Trong một thời gian, nó đã có khu nghỉ mát trực tuyết duy nhất của đất nước. Nữ hoàng Elizabeth II đã đến thăm trong những năm 1960. Sau đó, vào năm 2003, cánh tay của Taliban đã vươn đến Swat, áp đặt luật tôn giáo nghiêm ngặt vì Taliban đã có mặt ở nước láng giềng Afghanistan. Âm nhạc đã bị cấm hoàn toàn, đàn ông bắt buộc phải để râu và trẻ em gái sẽ không được đi học. Khu vực này đã trở thành một căn cứ hậu cần cho các hoạt động của Taliban tại Afghanistan, là khu vực chính trị chi phối bởi các tàu lưu chính thống Hồi giáo ủng hộ Taliban. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Malala và hai em gái khác, Kaina Kriya và Sajir Ramzan, đã bị tay súng Taliban ám sát trên một chuyến xe bus từ trường về nhà. Malala bị bắn ở đầu và cổ, hai em khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng Malala vẫn bất tỉnh trong tình trạng hôn mê nhiều ngày. Ngày 15 tháng 10, em đã được gửi đến Anh để điều trị thêm. Một nhóm 50 giáo sĩ Hồi giáo Pakistan đã ban hành một phát lệnh lên án và chống lại những người đã ám sát em. Taliban đã tái khẳng định ý định giết Malala và cha em là ông Ziauddin. Thủ tướng Raja Shepro Aras nói với các phóng viên rằng những phần tử cực đoan đã nhắm mục tiêu vào em Malala. Ông tiếp, họ sợ sức mạnh về tầm nhìn của em. Nhật ký của Malala Yousafzai đã viết gì? Nhật ký của em đã ghi chép lại sự kiện các trường tư thục trong vùng Tây Bắc của thung lũng Swat gặp khó khăn. Taliban đã ra một sắc lệnh ngày 15 tháng 1 năm 2009 là phải đóng cửa các trường học và cấm giáo dục cho trẻ em gái. Taliban tìm cách áp đặt luật Sharia khắc khổ và phá hủy 150 trường học. Ngày 19 tháng 1 năm 2009, BBC News Online đã đăng tải rộng rãi những trang nhật ký đầy lo âu, đau buồn của cô gái Pakistan 11 tuổi như sau. Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 không đi học trở lại. Tôi đang ở trong một tâm trạng xấu trong khi đi học, bởi vì kỳ nghỉ mùa đông đang bắt đầu từ ngày mai. Hiệu trưởng công bố những kỳ nghỉ, nhưng không đề cập đến ngày nhà trường sẽ mở cửa trở lại. Đây là lần đầu tiên điều này đã xảy ra. Thứ Năm, 15 tháng 1, đêm đầy hỏa lực của đạn pháo. Đêm đã được lấp đầy với tiếng ồn của hỏa lực pháo binh và tôi thức dậy 3 lần. Nhưng kể từ khi không còn đến trường, tôi thức dậy muộn hơn sau 10 giờ sáng. Sau đó, bạn tôi đến và chúng tôi thảo luận bài tập mang về nhà của chúng tôi. Taliban đã nhiều lần nhắm mục tiêu các trường học ở Swat. Hôm nay là ngày 15 tháng 1, ngày cuối cùng trước khi sắc lệnh Taliban có hiệu lực, và bạn tôi đã thảo luận về bài tập ở nhà nếu như không có gì khác thường đã xảy ra. Hôm nay, tôi cũng đọc nhật ký viết cho đài BBC và được công bố trên báo chí. Mẹ tôi thích bút hiệu Gutmakai và nói ba tôi rằng tại sao không thay đổi tên tôi là Gutmakai. Tôi cũng thích cái tên này bởi vì thực sự tên đó có nghĩa là đau buồn. Cha tôi nói rằng mấy hôm trước có một người nào đó mang lại các bản in của cuốn nhật ký này, nói rằng nó tuyệt vời như thế nào. Cha tôi nói rằng ông chỉ mỉm cười, nhưng thậm chí không thể nói nó đã được viết bởi con gái của mình. Cuộc cách mạng Internet đã mở cánh cửa rộng lớn cho nhân loại, đặc biệt cho những nước còn sống với chế độ độc tài tàn bạo. Thế hệ Malala đã đánh một tín hiệu mới để phụ nữ được sống bình đẳng, được đi học và được tôn trọng như nam giới. Tư tưởng khao khát nền học vấn của Malala nó không nằm trong một xó tối tăm không ai biết đến, mà tư tưởng của cô đã được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Nó đã chinh phục lòng người và báo động cho cả thế giới hiểu được cuộc sống bất hạnh của phụ nữ dưới chế độ Taliban. Đây là Jirozul, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang cho biết, giáo dục là một quyền cơ bản của phụ nữ. Tiểu thuyết gia Jane Austen cũng đã viết, bằng một cô gái một nền giáo dục là giới thiệu cô ấy vào đúng thế giới. Cách đây 1.400 năm, một người Hồi giáo nào đó đã nói tìm kiến thức là sự bắt buộc cho mỗi người đàn ông và mỗi phụ nữ Hồi giáo. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vừa cho biết có khoảng 20 triệu trẻ em tại Pakistan không được đến trường và hiện nay có 25 nước các em gái đã phải bỏ học hay không được đi học vì nghèo đói và bị nghiêm cấm. Nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại thủ đô Islamabad, Pakistan cũng như các vùng khác để bày tỏ sự ủng hộ Malala. Hãng tin quốc tế AFP cho biết hàng chục ngàn người, đa số là phụ nữ và trẻ em, đã dương cao chân dung Malala và các khẩu hiệu lên án hành vi hèn hạ của Taliban. Họ ca ngợi hành động dũng cảm của em và em là niềm cảm hứng và hy vọng của họ. Em Melver, một học sinh nữ tại Pakistan, đã nói về vụ Taliban ám sát Malala như sau. Tôi hết sức sững sờ khi thấy trẻ em bị bắn. Bạn ấy là một cô gái tốt. Bạn ấy đã lãnh trách nhiệm giúp đỡ cho quyền lợi con gái như chúng tôi được đến trường. Bây giờ bạn ấy bị bắn. Tôi cầu nguyện cho bạn ấy được khỏe lại. Em Girin Hassan cũng khẳng định rằng, tôi có thể nói rằng tất cả chúng tôi đều tiếp tục đi học. Chúng tôi có quyền đi học. Chúng tôi đâu có làm gì sai. Tại sao lại không được đi học giống như nam sinh? Cháu Dorothy Cook, 16 tuổi, đang học trường trung học tại Washington, D.C. khi biết cô gái Pakistan bị bắn vì tranh đấu cho quyền đi học của các em gái, em rất xúc động. Cháu cảm thấy đi học là một niềm vui cho cháu. Cháu đi học để tiếp thu kiến thức, có cuộc sống tốt hơn. Cô gái Pakistan bị bắn bởi Taliban. Họ thật là ác. Họ đâu có thích con gái đi học. Không cho con gái bình đẳng với con trai. Ở đó, Taliban là bọn khủng bố tồi tệ nhất, nên mới bắn con nít, con gái với con trai. Như nhau cả, tại sao cấm không cho đi học? Thật là vô lý. Em Trần Thư, 17 tuổi, là học sinh trường trung học Claire tại Maryland, cùng phát biểu như sau.
Tại vì con nghĩ con gái với con trai cũng là con người mà, giống như là nếu mà con gái với con trai đi học thì nó vui hơn, tại vì khi mà trong lớp học đó, con trai nó cho một cái bài gì đó thì con trai nó có cái idea của cái nó thì con gái cũng sẽ có một cái idea khác. Mà maybe có thể cái idea của con gái nó sẽ hay hơn của con trai. Tại vì nếu mà mình không được đến trường nữa mình buồn, tại vì mình cảm thấy là người ta nghĩ là con gái không có làm được cái chuyện gì đó, lúc nào cũng con trai good hơn con gái. Thời bây giờ là con trai làm cái gì thì con gái cũng sẽ làm được cái đó, hồi xưa người đó. Còn người con gái nó giống như là hero vậy, giống như là muốn đi học mà bị bắn nhưng vì một cô đó, cô bé đó mà chết đó, mà mọi người thấy như vậy đó, thì hy vọng là mấy cái người mà con gái khác đó, cũng sẽ đấu tranh như vậy, cũng sẽ được đi học.
Cô gái bé nhỏ nhưng giáp thách đối với một tổ chức khủng bố đáng sợ nhất thế giới. Em là biểu tượng của lòng dũng cảm Malala Yousafzai. Tên em đã đi vào lịch sử tranh đấu cho quyền tự do giáo dục của trẻ em gái phụ nữ cũng như những quyền bình đẳng khác mà nhiều nước vẫn chưa thực sự trao lại cho phụ nữ. Em không còn cô đơn, đã có hàng triệu người đang ở bên em, cổ võ và cầu nguyện cho em được bình an. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng giấc mơ thánh thiện của em sẽ trở thành sự thật, bởi vì giáo dục là một giá trị phổ quát mà tất cả mọi người trên trái đất này đều được quyền thừa hưởng.
Vừa rồi là câu chuyện về cô gái Malala Yousafzai. Quay sang lĩnh vực tài chính ngân hàng, thưa quý vị, trong phiên họp Quốc hội vào sáng thứ Hai ngày 22 tháng 10, giới lãnh đạo kinh tế Việt Nam xác nhận những khó khăn và nguy cơ trì trệ kinh tế kéo dài. Qua đó, người ta còn chú ý đến sự nguy ngập của các ngân hàng dưới một núi nợ xấu. Một trong nhiều nguyên do của tình trạng trên chính là nạn bể bóng địa ốc. Mời quý thính giả nghe cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về đề tài này. Xin mời anh Vũ Hoàng.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là qua lời phát biểu của giới chức lãnh đạo kinh tế trước Quốc hội thì người ta được biết là Việt Nam rất khó có thể đạt được cái chỉ tiêu tăng trưởng là 5,2 cho toàn năm nay. Như vậy là kinh tế Việt Nam có đạt tăng trưởng thấp nhất kể từ 13 năm qua, mà một trong nhiều cái nguyên nhân của cái sự trì trệ này là do cái khối nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Thưa ông, là sở dĩ cái nợ xấu gia tăng một phần cũng là vì cái nạn vỡ bong bóng địa ốc như là đã thấy xảy ra với nhiều quốc gia khác, thì hôm nay chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ đề cập tới cái vụ bong bóng này được không ạ?
Dạ thưa, kinh tế Việt Nam bị nguy cơ suy chậm là có cái đà tăng trưởng thấp hơn đó, và năm nay là cái năm thứ 5 mà Việt Nam đạt cái mức tăng trưởng dưới 7%. Cái tình trạng trạng trì trệ kéo dài này đó, nó chưa từng xảy ra từ 25 năm nay, cho nên mới đáng lo. Trong cái viễn ảnh mà suy trầm toàn cầu của chúng ta cũng có đề cập đến từ tuần trước đó thưa ông. Đã vậy là thế giới kinh tế quốc tế còn dự đoán rằng từ nay cho đến năm 2015, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 5% mà thôi. Đó là về bối cảnh chung đó. Như cả chục quốc gia khác đã bị từ 3-4 năm nay, Việt Nam đang lãnh hậu quả của cái nạn bong bóng đầu cơ bất động sản khi mà trái bóng nó bị bể. Thế về nguyên nhân sa sút thì ai cũng thấy ra cái sự co cụm của thị trường xuất khẩu của thì Âu Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà nó có những cái lý do nội tại của Việt Nam đó, đó là cái sức tiêu thụ kém của thị trường nội địa đi cùng với lại cái sự sút giảm của đầu tư. Nhưng mà cái nguyên nhân quan trọng nhất là chính là sự eo uột của hệ thống ngân hàng dưới một núi nợ không có sinh lời, khó đòi và sẽ mất. Thì khi các ngân hàng bị kẹt vốn và nay lại còn phải lặng lẽ nâng lãi suất huy động đó, thì chẳng những doanh nghiệp khó vay tiền mà nhiều ngân hàng sẽ vỡ nợ vì mất vốn. Do đó cái việc mà cải tổ hệ thống ngân hàng đó, thực tế là phải tìm cách đắp vốn và xóa nợ đó, sẽ là yêu cầu khách quan trong năm tới. Và nếu mà không có hoàn tất nổi đó, thì kinh tế còn bị khủng hoảng nguy ngập hơn nữa cả.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về nguyên nhân từ đầu. Thì thưa ông là vì sao mà Việt Nam cũng bị cái nạn bong bóng đầu cơ ạ?
Từ trước hết thì chúng ta có cái hiện tượng chung của rất nhiều quốc gia là bong bóng đầu tư hoặc là bong bóng kinh tế đó. Đó là khi mà trị giá một cái loại hàng hóa hay là tài sản nào đó nó tăng vọt một cách bất thường. Các cái loại bong bóng phổ biến nhất thì có như là cổ phiếu trên thị trường chứng khoán này, như là nguyên nhiên vật liệu hoặc là nông sản trên thị trường thương phẩm này. Và nghiêm trọng nhất là bong bóng gia cư hay là nhà cửa đất đai trên thị trường bất động sản. Nó nghiêm trọng nhất là vì liên hệ đến ngành xây dựng và cả khu vực mà phụ trợ cho gia cư, nhà cửa đó. Và nó có thể nó gây ra thất nghiệp nữa. Thế thì cái nguyên nhân phổ biến của cái hiện tượng bong bóng đó, nó là tâm lý hồ hởi, là cái sự lạc quan thiếu cơ sở khi người ta nghĩ rằng trị giá sẽ tăng mãi, cho nên cứ đầu cơ với cái triển vọng là gia tăng đó để kiếm lời, mà bất kể đến các cái rủi ro. Thế một nguyên nhân chìm và cơ bản nhất của cái sự hồ hởi đó là khi thấy tiền nhiều và rẻ, tức là tín dụng dồi dào với lãi suất thấp đó. Vì vay tiền quá dễ và tin rằng phân lời đi vay còn thấp hơn cái kỳ vọng sinh lời nhờ trị giá tài sản gia tăng, đó, người ta đi vay để đầu cơ. Và khi mà giá sụt đó thì hết trả được nợ và làm ngân hàng kẹt vốn và có thể bị sụp đổ.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Xin được nhắc lại là tuần vừa rồi khi mà phân tích cái hiện tượng mà ông gọi là gãy đòn bẩy, tức là phải trả nợ, thì ông còn nói đến ba cái hình thái đi vay. Thứ nhất là khách nợ có thể vay tiền để kiếm lời trong kinh doanh, rồi phải tìm ra đủ lời để trả nợ cả vốn lẫn lãi. Thứ hai thì có người đi vay để đầu cơ vì nghĩ là nhờ đầu cơ mà tài sản lên giá thật mau, rồi nếu thất bại thì lại vay thêm để đảo nợ. Đó là trường hợp rủi ro và là cái tai họa khi mà trái bóng đầu cơ bị vỡ. Và thứ ba như là ông có nói đến, đó là cái loại khách nợ bất lương đi vay tiền để dựng lên cái tháp nợ, rồi lấy tiền của chủ nợ này để chiêu dụ chủ nợ khác vân vân, rồi sau cùng thì trốn để lại một cái núi nợ. Thì thưa ông là cái chuyện này xảy ra tại Việt Nam có hay là không có thưa ông?
Tôi cũng có giải thích rằng khi mà kinh tế thịnh đạt thì người đi vay để đầu cơ đã nghĩ rằng mình khốn. Nhưng mà khi kinh tế suy trầm thì trái bóng dễ bị xì và sẽ bể nếu mà lại gặp phản ứng hốt hoảng. Và khi mà bóng bể thì ảnh hưởng sẽ dồn ngược vào kinh tế, có thể từ suy trầm mà sụt vào suy thoái hoặc là khủng hoảng. Thế trở lại chuyện Việt Nam này, chúng ta nên nhớ lại cái sự hồ hởi sảng và lạc quan tiếu vào năm 2007 đấy. Sau khi xứ này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, mà chưa có những cái cải cách cần thiết về cơ chế và về khả năng quản lý. Và ngay giữa sự hồ hởi đó, với hậu quả là nạn lạm phát và bong bóng cổ phiếu đó, thì thế giới lại bị cái nạn tổng suy trầm 2008-2009 và nhồi trong cái vụ khủng hoảng tài chính, cũng một phần vì cái nạn bể bóng gia cư và cái sự ung thối của loại tín dụng thứ cấp trên thị trường gia cư. Thế thì khi đó cũng tương tự như Trung Quốc vậy, Việt Nam đã quyết định ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế, và chính là cái hiện tượng tiền nhiều và rẻ đó mới lại càng thổi lên bong bóng, và đấy là cái nguyên nhân thuộc về chính sách, nhưng mà nó không phải là lý do duy nhất.
Vậy nói như vậy nghĩa là ông còn thấy ra những cái nguyên nhân khác phải không ạ?
Thưa đúng như thế đấy. Nguyên nhân thứ hai nó thuộc về cơ chế. Chúng ta không quên rằng cái vụ bể bóng và tai họa nợ xấu đã xảy ra cùng một lúc với cái tình trạng vay mượn dễ dàng đến độ bất cẩn và vô trách nhiệm của các cái tập đoàn kinh tế nhà nước như là Vinashin hay là Vinalize chẳng hạn. Do cái cơ chế quản lý quá lỏng lẻo với quá nhiều kẽ hở cho các đại gia có thể dễ dàng thao túng và do cái chính sách tín dụng hào phóng cho các cái doanh nghiệp nhà nước thì nhiều người có chức có quyền hoặc là thân tộc của họ đã lập ra công ty có cái vỏ là tư nhân hoặc là tự đánh bóng lấy mức tín nhiệm về tín dụng để vay tiền ngân hàng cho các cái dự án bất động sản có quy mô rất lớn. Ở gốc thì họ cướp đất của người dân mà không có đền bù thỏa đáng, nôm na đó là chiếm đoạt tài sản. Ở ngọn thì họ dùng đất đai đấy làm cái vật thế chấp với cái giá thổ thồng và may được tiền rồi để họ lại tiếp tục đầu cơ qua những cái cơ sở cũng những cái sở hữu chồng chéo với nhau. Họ kết thành những cái nợ chằng chịt mà bên trong cái nợ ai nợ ai và bị ung thối đến cỡ nào đó thì chẳng ai biết, kể cả các ngân hàng hoặc là những công ty tài chính mà đã cho về tiền.
Vâng, vậy thưa ông, nghĩa là ngoài hai cái nguyên do thuộc về chính sách và cơ chế thì phải chăng là còn có một cái nguyên nhân thứ ba là cái khả năng gọi là thẩm định và quản trị rủi ro còn quá kém của các ngân hàng, thì không biết là cái nguyên nhân này có hay không ạ?
Cái chuyện đấy nó hoàn toàn đúng. Vì khi cho vay đó, ngân hàng đã định giá tài sản đảm bảo nó cao hơn thực giá. Cho đến khi cổ phiếu hoặc là đất đai sụt giá vì trái bóng đầu cơ bị bể đó, thì ngân hàng mới lâm nạn. Chúng ta có cái vấn đề chuyên môn về cái trình độ nghiệp vụ quá kém và thẩm định dự án đầu tư quá sơ sài thô thiển của các ngân hàng. Nhưng mà ngoài khía cạnh chuyên môn thật ra rất dễ hiểu đó, thì còn vấn đề khác. Nhiều ngân hàng hoặc là công ty tài chính hoặc là tín dụng đó, đã đánh giá sai rủi ro vì tin vào thế lực của khách nợ đó, hoặc là của những người giữ vị trí chủ chốt ở bên trong. Và giữa các đại gia với nhau thì quan hệ về tín dụng thì sở hữu rồi là tất nhiên nó phải khác. Và chính vì vậy người ta càng khó giải quyết được cái việc phân định nợ nần, tái cấu trúc ngân hàng hoặc là quản lý các cái khoản nợ.
Vâng, thưa ông, nghĩa là theo giới nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam thì cái khu xây dựng và bất động sản có tỷ lệ vay nợ cao nhất hiện nay. Như vậy thưa ông, là khi mà bong bóng bất động sản bị vỡ thì nợ xấu của ngân hàng tất nhiên lại còn cao hơn cả hiện nay nữa. Không biết là cái điều đấy thực hư như thế nào ạ?
Nói chung đó thưa ông, thì mức vay mượn ngân hàng của các doanh nghiệp đã gia tăng trong thời gian qua và nó vượt quá bình quân của nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cho nên yêu cầu trả nợ và cái hiện tượng gãy đòn bẩy là điều rất dễ xảy ra trong tương lai chung mạch. Thứ hai đây là trong loại các cái doanh nghiệp mắc nợ đó, thì các tập đoàn và tổng công ty nhà nước cũng thuộc loại đáng kể. Với tổng số dư nợ của một số tập đoàn cao gấp 7 lần hay là 8 lần cái số vốn. Và cái số nợ bình quân của 79 cơ sở quốc doanh hiện nay đã gần 2 lần số vốn sở hữu của họ. Thứ ba thì mới đến cái loại doanh nghiệp bất động sản và xây dựng như ông vừa mới nhắc đến đó. Họ đi vay hơn gấp đôi số vốn sở hữu và khi vay nhiều như vậy thì phí tổn tài chính tất nhiên cũng bào mỏng cái mức lời, khiến cho các doanh nghiệp càng dễ gặp nguy cơ vỡ nợ. Và khi loại doanh nghiệp này mà vỡ nợ đó thì ngân hàng mất vốn và công nhân mất việc. Và đấy là cái vết nành rất là đáng ngại.
Vâng, cảm ơn ông Nghĩa. Xin quay lại một chút thưa ông, là trong mấy năm vừa qua thì nhiều quốc gia trên thế giới cũng bị khủng hoảng vì nạn bể bong bóng gia cư rồi địa ốc, với những cái hậu quả là lan rộng sang lĩnh vực tài chính rồi ngân hàng, rồi kéo theo đó là cái tình trạng gọi là suy trầm kinh tế. Thì thưa ông, là tại Việt Nam tình hình sẽ ra sao đối với các cái ngân hàng khi mà cái số nợ xấu được ước lượng dù chưa chính xác thì cũng đã lên tới là khoảng 8% ạ?
Trong vụ bể bóng hiện nay đó, thì có chừng 15 quốc gia lâm nạn, kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, là nước Anh, là Tây Ban Nha hay là Hy Lạp vân vân. Kinh tế Việt Nam đó là thật ra còn nhỏ, yếu và chưa thể sánh nổi với lại những nước đó. Vậy mà cái núi nợ khó đòi đó, và sẽ bất ngờ tại Việt Nam lại lên đến cái mức đáng ngại là khoảng 10% theo cái cách tính lạc quan nhất đó. Còn công ty lượng cấp trái phiếu quốc tế là hàng tít thì còn ước lượng một con số cao gấp rưỡi, tức là 15%. Và cái tỷ lệ đó nó là một cái mối nguy cho ngân hàng nhà nước và kinh tế quốc dân, thì nó có thể tương đương với 20 tỷ đô la. Thế như dự trù thì trong năm tới đây Việt Nam sẽ phải tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng để kịp thời cứu các doanh nghiệp hiện không thể vay ngân hàng khi các ngân hàng bị chìm dưới đuối nợ xấu. Nhưng mà trong cái việc tái cấu trúc này đó, tất nhiên phải lập ra một cái công ty quản lý nợ của nhà nước đó. Nôm na là lại tung tiền mua lại các cái khoản nợ xấu và chịu lỗ để ngân hàng có sổ sách kế toán tương đối lành mạnh và quân bình lớn. Thế trong cái hoàn cảnh đó, ngân sách của nhà nước sẽ mất bao nhiêu để cáng đáng một phần của gánh nợ? Tôi nghĩ rằng ít dạng phải từ 7 đến 10 tỷ đô la. Và ngân khoản đó thật ra một cái lỗ hổng quá lớn cho công quỹ. Cái vấn đề này còn rắc rối hơn vậy đó, vì việc thành lập ra một cái cơ quan quản lý nợ như vậy đó, nó lại không dễ. Mà nó đòi hỏi nhiều điều kiện về tổ chức pháp lý và nghiệp vụ đó. Cụ thể là lấy vốn ở đâu ra, do ai quản lý và quyết định theo cái tiêu chuẩn nào, để không gây thêm những ung nhọt về tham nhũng. Kết cục thì làm sao sớm hoàn tất những cái việc này để kịp thời cứu nguy các ngân hàng trước khi tình hình của ta tốt hơn và trong năm tới. Mà nhà nước càng chậm trễ thì doanh nghiệp càng khôn đốn, khiến cho núi nợ xấu nợ càng tăng và ngân hàng càng dễ sụp đổ và kinh tế càng suy giảm nặng hơn. Và nhiều quốc gia Âu Châu có trình độ tổ chức và nghiệp vụ cao hơn Việt Nam nhiều lắm, họ đã mất 3 năm cải sửa mà chưa xong nữa. Thì chẳng có lý do gì để tin rằng Việt Nam sẽ giải quyết mau chóng và gọn gàng hơn các cái quốc gia này. Vì vậy mà nếu mà năm tới mà Việt Nam đạt được mức tăng trưởng 5% thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng đã là rất lạ và thường.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 m. Và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25, 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Xin tạm chia tay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.